Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Cục thuế tỉnh Đắk Lắk hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Chiều 28 tháng 6, Cục thuế tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng, đề ra các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu Cục thuế tỉnh có ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục thuế, ông Ngô Việt Hồng, Phó Cục trưởng Cục thuế. Tại điểm cầu huyện Lắk, hội nghị do ông Nguyễn Nhân Đích, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Lắk Krông Bông chủ trì. Công tác thu ngân sách 6 tháng năm 2021 được triển khai trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục thuế tỉnh, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và sự phối hợp của các phòng ban, ủy ban nhân dân các xã thị trấn của hai huyện Lắk Krông Bông, cùng với quyết tâm trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng qua của Chi cục thuế khu vực đã mang lại kết quả khá tốt. Ước thực hiện thu thuế phí và lệ phí 6 tháng năm 2021 tại huyện Lắk thu được 11 tỷ 843 triệu đồng, đạt 62% dự toán tỉnh giao và bằng 112,84% so với cùng kỳ năm 2020. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế khu vực Lắk Krông Bông đã tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành các chỉ thị về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện để huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị cùng sự phối hợp Chi cục thuế trong quản lý nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng. Mặt khác, Chi cục thuế đã chủ động tích cực triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 40 giải pháp cụ thể đã được đề ra trong hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, chỉ đạo quyết liệt các đội nghiệp vụ thuộc Chi cục thuế bám sát nhiệm vụ nhóm giải pháp để triển khai thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện 14 cuộc kiểm tra, đạt 53,8% kế hoạch năm. Tổng truy thu và xử phạt vi phạm hành chính ước truy thu được 662 triệu đồng, đạt 100%. Chi cục thuế đã thực hiện công tác khoanh nợ được 400 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch Cục thuế tỉnh giao. Các biện pháp giải pháp để hoàn thành dự toán 6 tháng cuối năm 2021, Chi cục thuế đề ra đó là tích cực triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 40 giải pháp cụ thể của Chi cục thuế đề ra. Bám sát sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế và các cơ quan liên quan để đẩy mạnh công tác chống gian lận thương mại, gian lận thuế và trốn thuế, thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 của từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là các đơn vị có số nộp ngân sách lớn, phối hợp với đài truyền thanh truyền hình, làm tốt công tác tuyên truyền những nhiệm vụ chung của ngành, v.v.
Cuộc sống của người dân ở khu vực phong tỏa cách ly y tế. Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên 15921 dương tính với SARS-CoV-2 là Y Chơ Hầm Mốc, sinh năm 2002 tại Buôn Ranh A, xã Đắk Liêng. Huyện Lắk đã phong tỏa cách ly xã hội toàn bộ Buôn Ranh A và một phần của Buôn Giang Lá giáp ranh với Buôn Ranh A, tính từ hộ nhà ông Y Pốp Tơ đến nhà ông Y Tang Dê, gồm 235 hộ gia đình với 960 nhân khẩu theo đúng quy định. Quy mô vùng cách ly bắt đầu từ đầu đường trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, tiếp nối quốc lộ 27 đến cuối đường Buôn Ranh A, tiếp nối với quốc lộ 27, kể từ 0 giờ 0 phút ngày 28 tháng 6. Ngày đầu cách ly, cuộc sống của người dân nơi đây không có quá nhiều sự xáo trộn bởi sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân nơi đây. Ghi nhận của phóng viên ở khu vực phong tỏa cách ly xã hội, ai ở nhà đấy, mỗi người một công việc, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Chỉ khác ở chỗ trong thời gian này, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa trừ khi có việc thật sự cần thiết và dưới sự giám sát của lực lượng chốt trạm đảm bảo nghiêm các quy định phòng chống dịch, tránh để dịch lây lan ra diện rộng. Mặt khác, các hộ dân phải cẩn trọng hơn trong các tiếp xúc, thực hiện đúng quy định 5K, việc đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế. Chị Hờ A Rilize và chị Cà Thị Tuy, Buôn Giang Lá, xã Đắk Liêng, hộ kinh doanh nhu yếu phẩm và quán nước nhỏ lẻ trong Buôn Giang Lá cho biết.
Tâm lý bà con ở trong buôn mình cũng chấp hành tốt. Nhiều khi người ta đi ra đường từ con nít tới người lớn là hầu như là ai cũng đeo khẩu trang hết. Bây giờ họ ra ngoài cũng ít, hầu như là ở trong nhà là nhiều. Nói chung là cái buôn này chấp hành rất tốt. Hàng hóa nhiều khi, ví dụ mình ở trong đây là bị cách ly rồi là ví dụ không hết mắm hết muối là cũng nhờ người ngoài mua xong mình đem vô thôi chứ cũng không có ra ngoài gì hết á. Đeo khẩu trang nghe phong tỏa là đóng cửa luôn là không bán nữa. Khi nào hết phong tỏa thì lại buôn bán lại bình thường.
Nói chung là người dân tới đây chủ yếu là mua những cái hàng khô là chẳng giả sử như cá khô này. Rồi thức ăn tươi thì nói chung là dân tới đây mua thì đều có ý thức hết. Nói chung là đeo khẩu trang này. Rồi nói chung là đứng khoảng cách xa xong mua xong là đi về chứ cũng không có tụ tập lại đông người. Chủ yếu là mua những cái mặt hàng gọi là thức ăn hàng ngày thôi. Chứ cũng chẳng có cái gì nữa. Mà nếu mà bây giờ mà nói là nếu mình không bán thì lại họ cũng phải ra ngoài mua đâu. Thì đây cũng xin gọi là chính quyền địa phương á, để cho mở, để cho gọi là phục vụ cho dân những cái ngày gọi là như vậy thôi. Ừ thì họ tới mua là mình cũng yêu cầu họ là mua xong là đi về chứ đừng có tụ tập lại.
Điều trăn trở nhất của bà con lúc này là cuộc sống của phần lớn hộ dân chủ yếu dựa vào chăn nuôi gia súc, trâu, bò, lợn, gia cầm, làm thuê, số ít còn lại sống dựa vào việc canh tác lúa nước, ruộng rẫy nhưng diện tích không nhiều. Khi bị phong tỏa cách ly xã hội ở khu vực này, số lượng đàn gia súc, gia cầm của các hộ gia đình trong khu vực phong tỏa cách ly có 42 con trâu, 392 con bò, trên 300 con lợn và số lượng gia cầm trên 3.000 con không được đi chăn thả mà phải nuôi nhốt, đồng thời huy động thanh niên thay phiên nhau ra đồng cắt cỏ về cho gia súc ăn hàng ngày. Việc ra vào khu vực cách ly trong quá trình cắt cỏ cho gia súc luôn phải đảm bảo quy định nghiêm ngặt về phun khử khuẩn dụng cụ, phương tiện đi lại vận chuyển như xe máy, xe máy cày và các quy định khác để phòng chống dịch. Chị Hờ Mẹ Ông, cán bộ y tế Buôn Ranh A cho biết.
Sống của người dân càng phức tạp hơn, càng khó khăn hơn. Về các như mấy hộ cách ly thì trâu bò, gia súc, gia cầm của họ không có ai chăm sóc này, không ai chăn nuôi này. Bây giờ phải vận động các thanh niên đoàn thể là phải đi cắt cỏ, đi nấu cám rồi đi chăm cho họ, dùng cho họ thôi.
Còn đối với những hộ dân sinh sống dựa vào việc đi làm thuê như chị Hờ Miêm Hờ Mốc, Buôn Ranh A và anh Y Trọng Hờ Mốc, Buôn Giang Lá, không đi làm thuê được, trong nhà cái gì cũng thiếu, vì không có tiền để trang trải, bà con hiện đang cần cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu để sử dụng, nhất là gạo, nước mắm, muối, mì chính, v.v.
Cuộc sống hàng ngày của người dân đây là đi làm thuê làm mướn, bây giờ đi cách ly rồi, nếu không đi làm thuê làm mướn thì cũng người dân đấy cũng khó khăn. Cũng vất vả hơn thì cũng thiếu thốn rất là nhiều. Thì mong muốn sao cho dịch này để người dân có đủ thức ăn, điều kiện để trang trải cho cuộc sống. Có cấp chính quyền để lo cho người dân để người dân đỡ tốn thiếu hơn.
Hiện giờ đang dịch bị bệnh dịch mà mong anh chị giúp đỡ tại vì đồ ăn thức ăn rất là khó khăn. Ngay cả bột giặt em đi mua thì cũng khó khăn lắm, đến mấy tận đây em đi mua được bột giặt ấy. Em mong các anh chị hỗ trợ cho trong buôn nhà em. Hiện tại mình thiếu nhất là gạo ăn với lại cá khô, đồ này nọ, nước mắm, nước dầu ăn gì đấy cũng thiếu hết à. Phòng chống dịch thì mong bà con chúng tôi thì cũng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Nhưng đồ thiếu trong nhà rất là nhiều, không có đồ dùng.
Nói về công tác phòng chống dịch cũng như làm thế nào để đảm bảo cho người dân ở khu vực phong tỏa cách ly xã hội để họ yên tâm, tin tưởng trong khu cách ly, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, chung tay cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Ông Lê Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 xã Đắk Liêng cho biết.
Sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã chúng tôi cũng đã lập 3 cái chốt phong tỏa toàn bộ cái Buôn Ranh Nha có bệnh nhân dương tính và một nửa cái Buôn Giàng Lá 2 để đảm bảo cho cái việc không có người ra, không có người vào, có nghĩa là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì trên cái tinh thần này thì nó cũng ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cái đời sống của bà con, lao động sản xuất, rồi cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã tính đến và cũng đã chỉ đạo cho thôn buôn, đặc biệt là những cái gia đình mà sản xuất nông nghiệp, những cái công việc đồng áng mà thật cần thiết thì bà con vẫn cứ đi làm, nhưng phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh. Còn mặt thứ hai nữa, chúng tôi cũng đã kêu gọi một số mạnh thường quân. Đó. Đối với hai cái buôn này thì người ta sẽ hỗ trợ về mặt thực phẩm trong vòng 10 ngày, tạm thời là trong vòng 10 ngày để bà con là giảm bớt những cái khó khăn trong cái thời gian phòng chống dịch. Mặt thứ ba nữa là chúng tôi cắt cử anh em lực lượng là trực 24/24 đối với 3 điểm chốt và quyết tâm là không để bất cứ một người dân nào ở tỉnh khác đến mà không khai báo y tế, hoặc đặc biệt là các hộ gia đình có con em đi làm công nhân mà hiện nay các công ty đã tạm dừng việc làm rồi đó. Thì các thành viên hộ gia đình có về thì chúng tôi yêu cầu là trước khi về là phải đến trung tâm y tế để khai báo y tế đầy đủ đó, rồi bắt đầu mới về nhà. Và về nhà thì chúng tôi, nếu từ vùng dịch về thì chúng tôi sẽ ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng đó.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 xã Đắk Liêng, cũng như theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, ngày 28 tháng 6 năm 2021 cho thấy bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở huyện Lắk, Y Trợ Hờ Mốc, mã số 15921, sinh năm 2002 tại Buôn Ranh A, xã Đắk Liêng, có lịch sử hành trình cũng như yếu tố dịch tễ phức tạp, khai báo y tế chưa trung thực, thành khẩn, đã gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị làm công tác điều tra dịch tễ và truy vết các ca tiếp xúc gần F1, F2. Song với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện, ngay sau khi phát hiện ca F0 đã huy động các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo như Công an, Trung tâm Y tế, Kinh tế Hạ tầng phối hợp và trưng cầu các thông tin cung cấp của quần chúng nhân dân để tập trung triển khai truy vết các ca F1, F2, F3 để góp phần dập dịch, ổn định cuộc sống người dân. Ông Lê Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 xã Đắk Liêng cho biết.
Hiện nay thì nếu đối với công tác truy vết thì đối với F1 thì hiện nay đã được khoảng hơn 40 người F1, còn F2 thì nằm khoảng hơn 50 người. Tuy nhiên thì con số này thì cũng chưa phải là con số cuối cùng, có thể là nó sẽ tăng lên, thậm chí cả F1, thậm chí cả F2, bởi vì các đối tượng cung cấp thông tin là đôi lúc là có nhớ và đôi lúc là không nhớ, nên là có việc là phát sinh thêm cái đối tượng F1 hoặc F2 là có thể xảy ra. Trung tâm y tế, rồi là trạm y tế, rồi thậm chí ngay cả sở y tế cũng về phối hợp và làm rất là nhiệt tình và rất là chặt chẽ, và cho chúng tôi cho người mặc bộ đồ bảo hộ về phòng chống dịch là đi từng nhà một và đi truy vết từng đối tượng một, và có danh sách và có địa chỉ rõ ràng, có số điện thoại để liên lạc. Nếu cần thiết là chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với đối tượng để cách ly hoặc là cách ly tại nhà. Đối tượng F1 là đến tối ngày hôm qua, là tối ngày 28, là đã được trung tâm y tế là chở toàn bộ đối tượng F1 đi cách ly tại trung tâm. Còn F2 thì chúng tôi sẽ ban hành cái quyết định cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn.
Hiện nay, theo ghi nhận của phóng viên cũng như nhận xét đánh giá của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID huyện và xã Đắk Liêng, trong tình hình hiện nay cũng như những ngày phải cách ly còn lại đối với 235 hộ dân, tổng số 960 nhân khẩu sẽ hết sức khó khăn, bí bách, tù túng. Mặt khác, các lực lượng tham gia trực chốt 24/24 giờ cũng hết sức vất vả. Do vậy, để giúp đỡ về mọi mặt cho người dân trong khu vực phong tỏa và lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt tại 3 chốt khu vực Buôn Ranh A và một phần Buôn Giang Lá, khu vực trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Đắk Liêng là vô cùng cần thiết, để trước hết là người dân và các lực lượng trực chốt đáp ứng các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, góp phần đảm bảo sinh hoạt, sức khỏe trong những ngày cách ly. Ngoài ra, các hộ dân ở đây có điều kiện để chăm sóc đàn gia súc, gia cầm đang phải nuôi nhốt trong khu cách ly. Việc ra vào khu vực cách ly rất khó khăn và phải đảm bảo nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế. Thiết nghĩ trong thời gian này rất cần sự chung tay, giúp sức về tiền của, vật chất, nhu yếu phẩm của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội để tiếp sức cho người dân và các lực lượng trực chốt phòng chống COVID tại khu vực phong tỏa, ổn định cuộc sống, bảo đảm sức khỏe, an toàn, góp phần phòng chống dịch COVID-19, sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Xã Đắk Phơi tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử xã Đắc Phơi vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách địa bàn, Ban bầu cử số 8, Ủy ban bầu cử huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã, thành viên các tổ bầu cử trên địa bàn xã. Báo cáo tổng kết nêu rõ, mặc dù cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Đảng ủy, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đắc Phơi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Các bước triển khai trong công tác bầu cử được thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Xã có 8 đơn vị bầu cử. Trong ngày hội non sông 23 tháng 5 năm 2021, toàn xã có 4.129 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Cuộc bầu cử trên địa bàn xã đã thành công tốt đẹp, đã có 24 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Đắc Phơi khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thông qua nghị quyết về việc xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và trao giấy chứng nhận cho 24 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Đắc Phơi khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, huyện ủy viên phụ trách địa bàn, ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xã. Ban chỉ đạo xã, Ủy ban bầu cử xã Đắc Phơi đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng luật. Kết quả của cuộc bầu cử khẳng định được niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Phơi đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đơn vị kết nghĩa tặng 735 cây mít giống cho người dân Buôn Lê, thị trấn Liên Sơn. Vừa qua, tại điểm học lẻ của trường mẫu giáo Sơn Ca ở Buôn Lê, thị trấn Liên Sơn, các đơn vị kết nghĩa với Buôn Lê gồm Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, Trường mẫu giáo Sơn Ca và Hợp tác xã Du lịch Buôn Dun tổ chức lễ hỗ trợ cây mít giống cho các hộ dân của Buôn. Tham dự buổi lễ có đồng chí Isan Azun, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Võ Thành Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo chính quyền thị trấn Liên Sơn, các đơn vị kết nghĩa và bà con nhân dân Buôn Lê. Với mục đích triển khai thực hiện nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021-2025, nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng các mô hình kinh tế gia đình hiệu quả, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để từng bước xóa đói giảm nghèo cho người dân. Các đơn vị kết nghĩa với Buôn đã huy động nguồn vốn mua cây giống bằng hình thức xã hội hóa, tự nguyện đóng góp gây quỹ của các đơn vị kết nghĩa để mua 735 cây giống mít Thái, hỗ trợ cho 147 hộ dân với mỗi hộ được nhận 5 cây. Việc hỗ trợ cây giống này dựa trên kết quả khảo sát về thực trạng điều kiện canh tác, đất ở, đất sản xuất, điều kiện sống, kinh tế cũng như mong muốn nguyện vọng của bà con trong Buôn nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân để phát huy khả năng, thế mạnh của từng hộ gia đình trong phát triển sản xuất. Đây là một trong những chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước làm thay đổi cuộc sống của nhân dân vùng khó khăn trên địa bàn huyện theo tinh thần nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhằm giúp cho các hộ dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm, hàng hóa có giá trị kinh tế cao để tăng nguồn thu nhập cho người dân trồng trọt và chăn nuôi, để người dân ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Ngay sau khi nhận cây giống, bà con trong Buôn đã được các đồng chí lãnh đạo huyện và đơn vị kết nghĩa hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản cây, v.v. nhằm giúp cho bà con biết cách áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt để cây sinh trưởng và phát triển tốt cho hiệu quả kinh tế về sau. Xã Cờ Rung Nô tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Vừa qua tại buôn Phi Dính Dạ A, Đảng ủy, chính quyền, mặt trận các đoàn thể xã Cờ Rung Nô phối hợp với hai đơn vị kết nghĩa tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện nghị quyết số 05 ngày 5 tháng 3 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021-2025. Đài truyền thanh truyền hình huyện Lắc và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cùng ban tự quản và các hộ dân buôn Phi Dính Dạ A đã về tham dự. Thời gian qua, Đài truyền thanh truyền hình huyện đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, trao đổi thông tin, tình hình đời sống mọi mặt của đồng bào buôn kết nghĩa, qua đó tặng quà đơn vị kết nghĩa vào các dịp lễ Tết, Trung Thu, kịp thời nắm bắt thông tin tình hình đời sống của bà con để động viên hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất, tuyên truyền vận động đồng bào các buôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhất là mong muốn bà con đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước thoát khỏi đói nghèo. Năm 2021, thực hiện nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp ở các vùng trên địa bàn huyện, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, giúp bà con thay đổi nhận thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây trồng vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho gia đình. Với tinh thần đó, thời điểm cuối tháng 6 cũng đã bước vào giữa mùa mưa, là thời gian cao điểm bà con trong buôn tập trung sản xuất gieo trồng vụ hè thu năm 2021. Nhân dịp này, đại diện hai đơn vị kết nghĩa đã trao đổi thống nhất với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, căn cứ vào tình hình, điều kiện, thời tiết, khí hậu, đất đai và nhu cầu của bà con để chọn cây giống phù hợp, hỗ trợ cho bà con buôn kết nghĩa phát triển sản xuất. Tại lễ phát động, hai đơn vị kết nghĩa đã hỗ trợ trao tặng 500 cây giống mãng cầu gai và 140 cây giống dừa xiêm cho 139 hộ dân buôn Phi Dính Dạ A, xã Cờ Rung Nô. Trong đó, Đài truyền thanh truyền hình huyện Lắc tặng 500 cây mãng cầu gai và 40 cây dừa xiêm. Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo tặng 100 cây dừa xiêm. Mỗi hộ dân thường sẽ được nhận 3 cây mãng cầu và 1 cây dừa xiêm. Riêng các hộ nghèo và cận nghèo được ưu tiên hỗ trợ 4 cây mãng cầu và 1 cây dừa xiêm. Đại diện đơn vị kết nghĩa và chính quyền địa phương đã nói lên mục đích ý nghĩa của buổi lễ phát động, đồng thời khái quát một số đặc tính của cây, hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bằng hai thứ tiếng là tiếng phổ thông và tiếng địa phương để bà con nắm được rõ. Nhận được sự hỗ trợ từ đơn vị kết nghĩa về giống cây ăn quả, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo, ban tự quản và các hộ dân buôn Phi Dính Dạ A rất phấn khởi. Anh Y Kim Trương, buôn trưởng buôn Phi Dính Dạ A và ông Y Pi Pang Pế, buôn Phi Dính Dạ A chia sẻ.
Hôm nay là tôi được nhận cây để cho trong rồi cây dừa với là cây măng cầu để cho trong 3-4 cây, nhưng mà cho mai mốt thì cho cây lên tốt đẹp.
Buôn Phi Dính Dạ A chúng tôi từ xưa đến nay gặp nhiều rất khó khăn. Hôm nay được sự quan tâm của các đơn vị kết nghĩa cho tặng cây trái cho buôn Phi Dính Dạ A. Được sự quan tâm nhất của Đảng, xã nhà và cũng như các đơn vị kết nghĩa, buôn chúng tôi sẽ hứa sẽ chăm sóc cây và rào chắn đàng hoàng để cho nó có kết quả tốt, xóa đói giảm nghèo.
Ngay sau lễ phát động, đại diện chính quyền địa phương, ban tự quản buôn và hai đơn vị kết nghĩa với buôn là Đài truyền thanh truyền hình huyện Lắc và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã tiến hành trồng thí điểm cây giống tại một số hộ dân để người dân học tập và làm theo.
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lắc tặng cây trồng cho buôn kết nghĩa, thiết thực hưởng ứng nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Vừa qua, tại nhà văn hóa cộng đồng Buôn Tiêu, xã Bông Cờ Rang, Phòng Văn hóa Thông tin huyện là đơn vị kết nghĩa với buôn đã trao tặng giống cây trồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của buôn. Theo đó, trong đợt hỗ trợ này, Phòng Văn hóa Thông tin đã tặng 100 cây mít thái, 100 cây cau cho 50 hộ gia đình và tặng buôn 6 cây hoa giấy để trồng trong khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng. Việc đơn vị kết nghĩa tặng cây giống cho các hộ nghèo của buôn kết nghĩa nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các hộ nghèo của buôn từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đơn vị kết nghĩa trao tặng cây cho buôn Năm. Sáng ngày 25 tháng 6, tại hội trường buôn Năm, xã Đắc Phơi, hai đơn vị Hội cựu chiến binh huyện Lắc và trường tiểu học Trần Văn Ơn, xã Đắc Phơi là hai đơn vị kết nghĩa với buôn Năm, xã Đắc Phơi đã trao tặng 760 cây mít thái cho các hộ dân buôn Năm với tổng kinh phí gần 13 triệu đồng. Buôn Năm, xã Đắc Phơi có 152 hộ dân với tổng số 745 nhân khẩu. thu nhập chính của bà con trong buôn chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi, nên phần lớn hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Và để thực hiện nghị quyết 05 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhằm giúp người dân phát triển sản xuất để vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các đơn vị kết nghĩa gồm Hội Cựu chiến binh huyện đóng góp 250 cây, trường tiểu học Trần Văn Ơn đóng góp 400 cây. Đồng chí Võ Thành Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, phụ trách địa bàn hỗ trợ 110 cây từ nguồn kêu gọi các doanh nghiệp mạnh thường quân để tặng cho bà con. Tại lễ giao cây, các đơn vị đã tặng cây, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con về cách trồng và chăm sóc cây. Để nghị quyết lan rộng thiết thực với người dân, rất mong cán bộ xã, thôn thường xuyên nhắc nhở bà con chăm sóc bảo vệ cây để cây sớm cho thu hoạch. Mong các cơ quan, các doanh nghiệp chung tay cùng người dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2021-2026.
Phần cuối chương trình phát thanh hôm nay là những thông tin liên quan đến ca F0, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện. Huyện Lắc xuất hiện bệnh nhân COVID-19 đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều đợt dịch bùng phát ở các nơi trên cả nước và ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thì đến ngày 27 tháng 6 năm 2021, trên địa bàn huyện Lắk đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Đây là đối tượng Yter Mok, có hộ khẩu thường trú tại Buôn Ranh A, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk. Địa chỉ tạm trú hiện đang làm công nhân của xưởng in tại E11-13A1, tổ 11-12, ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vùng tâm dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 25 tháng 6 năm 2021, Yter Mok được người quen Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1995, số điện thoại 0868 509 459 cùng địa chỉ chở ra xe Khang Phát mang biển kiểm soát 52B25466. Tài xế Lê Văn Phương, số điện thoại 0941 065 050 từ chân cầu lớn đường Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Bình Chánh về huyện Lắk. Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2021, Yter Mok về đến huyện Lắk, được ông Y Tuyên Long Dưng trở về nhà bằng xe máy, sau đó mới lên trạm y tế xã Đắk Liêng khai báo y tế, gặp cán bộ trạm y tế xã Lê Tuấn Đạt. Trong tình trạng sức khỏe bình thường, được cán bộ trạm y tế tư vấn cách ly tại nhà và đến trung tâm y tế Lắk làm xét nghiệm. Đối tượng về nhà có tiếp xúc với người nhà và một số người trong buôn. Thông tin thống kê qua khai báo y tế của đối tượng ban đầu khoảng 20 người tiếp xúc gần F1 tại nơi Yter Mok thường trú. Sau khi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện và của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho kết quả dương tính với COVID-19, bệnh nhân Yter Mok mang mã số 15921. Thời điểm này được Trung tâm Y tế huyện ghi nhận tình trạng sức khỏe tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, không khó thở, không sốt. Nhưng truy xét yếu tố dịch tễ thì bệnh nhân thuộc trường hợp sống trong vùng tâm dịch Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cho cách ly tại cơ sở y tế theo quy định. Lịch sử y tế phức tạp, ca F0 COVID-19 gây khó khăn cho truy vết. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện ngày 28 tháng 6 năm 2021 cho thấy, bệnh nhân Yter Mok, mã số 15921, sinh năm 2002 tại Buôn Ranh A, xã Đắk Liêng, có lịch sử, hành trình cũng như yếu tố dịch tễ phức tạp, khai báo y tế chưa trung thực, thành khẩn đã gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị làm công tác điều tra dịch tễ và truy vết các ca tiếp xúc gần với đối tượng. Dựa theo thông tin khai báo y tế mà Trung tâm Y tế huyện cung cấp, thì trước ngày lên xe Khang Phát về huyện Lắk, bệnh nhân thuộc trường hợp tạm trú trong tâm dịch ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những vùng tâm dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng đã đi về địa bàn nơi cư trú bằng xe khách Khang Phát trong thời gian bị cấm lưu thông vận chuyển hành khách từ vùng dịch về tỉnh Đắk Lắk, trong đó có đi tới địa bàn huyện Lắk. Sau khi về huyện Lắk, bệnh nhân nhờ người thân trở về nhà bằng xe máy, rồi sau đó có lên trạm y tế xã Đắk Liêng khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Nhưng bệnh nhân không chấp hành quy định về cách ly phòng chống dịch mà đi khỏi nơi cách ly và tiếp xúc với nhiều người trong dòng họ, hàng xóm, bạn bè trong ngày 26 tháng 6. Đến ngày hôm sau, ngày 27 tháng 6, đối tượng mới lên Trung tâm Y tế huyện làm xét nghiệm qua test nhanh mẫu xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện và của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho kết quả dương tính với COVID-19. Đến thời điểm phát hiện, bệnh nhân số 15921 nhiễm SARS-CoV-2, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc truy vết, đã phát hiện và ghi nhận hàng chục trường hợp F1, F2 có liên quan đến ca F0 Yter Mok do bệnh nhân đã ra khỏi nhà tiếp xúc với nhiều người trong ngày 26 tháng 6. khi chưa test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, nên đã gây nhiều khó khăn phức tạp cho công tác truy vết, xác định các ca F1, F2 liên quan. Quyết định phong tỏa điểm dịch F0. Quyết định phong tỏa điểm dịch F0 sau khi phát hiện ca F0 nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn là bệnh nhân Y Trở Mốc, mã số 15921, sinh năm 2002, tại Buôn Ranh, xã Đắk Liêng, từ tâm dịch của thành phố Hồ Chí Minh về. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện đã họp khẩn để triển khai các phương án, biện pháp ngăn chặn và phòng chống kịp thời. Sau khi đánh giá tình hình, mức độ nghiêm trọng, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư thuộc xã Đắk Liêng để phòng chống dịch COVID-19 như sau. Phong tỏa cách ly y tế toàn bộ Buôn Ranh A và một phần Buôn Giang Lá giáp ranh với địa giới hành chính Buôn Ranh A. Từ nhà ông Y Popter đến nhà ông Y Tang Ye, gồm 235 hộ gia đình với 960 nhân khẩu. Cụ thể quy mô vùng cách ly bắt đầu từ đầu đường trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi giáp quốc lộ 27 đến cuối đường của Buôn Ranh A giáp quốc lộ 27. Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ 0 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến khi có thông báo mới. Mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo theo phương án của Ủy ban Nhân dân huyện Lắc về tổ chức cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lắc và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Giao Ủy ban Nhân dân xã Đắk Liêng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, phòng y tế huyện, trung tâm y tế huyện thiết lập ngay các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào Buôn Ranh A, Buôn Giang Lá, xã Đắk Liêng, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với cụm dân cư nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành. Cần có nhiều biện pháp, giải pháp kiểm soát và xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với một số địa phương, chiều ngày 28 tháng 6, lãnh đạo các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định do Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp tại trụ sở Chính phủ đã đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương đang có dịch đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, thông báo kết quả, đặc biệt các ca F0 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh có liên quan để nhanh chóng truy vết. Nguy cơ dịch bệnh rất cao. Nhận định chung tình hình dịch bệnh trên cả nước, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, dịch COVID-19 đang được kiểm soát, tuy nhiên các biến chủng mới của SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận, nơi có mật độ giao lưu lớn, nhiều nhà máy, khu công nghiệp. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nêu rõ, hiện nguy cơ dịch bệnh còn rất cao do lây nhiễm từ các khu cách ly, thực hiện cách ly không đúng quy định, do nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng, sự chủ quan lơ là với phòng chống dịch của các địa phương, cơ quan, đơn vị, không thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Bên cạnh đó, biến chủng Delta Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh, lây truyền cao hơn 40-50% so với biến chủng Alpha Anh. Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định nhận định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn có nguy cơ diễn biến phức tạp, năng lực phòng chống dịch của các địa phương đáp ứng được tình hình dịch bệnh hiện tại. Tuy nhiên, các địa phương đều khẩn trương nâng công suất điều trị, xét nghiệm, nâng cao số lượng các khu cách ly tập trung trên tinh thần. Cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc quyết liệt chặn dịch ngay trong thời gian ngắn nhất. Bên cạnh đề xuất hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm, vaccine phòng COVID-19, các địa phương đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương đang có dịch đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, thông báo kết quả, đặc biệt các ca F0, cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh có liên quan để nhanh chóng truy vết. Chủ động nguồn sinh phẩm xét nghiệm. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam lưu ý, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào các địa phương rất lớn do có nhiều tuyến vận tải liên tỉnh, điểm du lịch, v.v. Trong khi đó, việc trao đổi thông tin về các trường hợp F0, F1, F2 giữa các địa phương còn chậm. Do đó, khi tình hình dịch bệnh chưa phức tạp, các địa phương phải tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chủ động nguồn sinh phẩm xét nghiệm, nỗ lực giữ an toàn cho các bệnh viện, xác định những khu vực có nguy cơ cao ngoài cộng đồng như bến tàu, bến xe, chợ, v.v. để xét nghiệm tầm soát sàng lọc, chủ yếu qua xét nghiệm real-time RT-PCR mẫu gộp, xét nghiệm kháng nguyên nhanh chỉ có hiệu quả khi dịch diễn biến phức tạp. Với biến thể mới của SARS-CoV-2, các khu cách ly tập trung làm không nghiêm ngặt, mật độ không thưa, có nguy cơ lây nhiễm chéo lớn, do đó các địa phương cần tính đến phương án cách ly tại chỗ. Về thực hiện khoanh vùng, giãn cách xã hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những yêu cầu lớn nhất của giãn cách xã hội là nhằm ngăn tiếp xúc, làm chậm tốc độ lây của virus, không tập trung đông người. Tùy theo tình hình, các địa phương tự quyết định diện khoanh vùng và khẩn trương xét nghiệm để xác định phạm vi khoanh vùng hẹp, chặt nhất có thể. Các địa phương quán triệt tinh thần của quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương và các địa phương, hiện nay Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện đang tập trung huy động mọi nguồn lực cùng các địa phương kích hoạt các phương án, giải pháp, biện pháp đưa ca nhiễm bệnh vào khu vực cách ly điều trị khẩn trương, điều tra y tế, truy vết các ca F1, F2 vào các khu cách ly theo quy định. Thông tin thêm đến quý vị và các bạn, tính đến cuối giờ chiều ngày 29 tháng 6 năm 2021, các lực lượng, đơn vị liên quan đã truy vết 44 ca F1, 16 ca F2 và 7 ca F3, kịp thời khoanh vùng, phong tỏa những khu vực nguy cơ lây nhiễm cao ra cộng đồng, xét nghiệm lái xe đường dài như đối tượng chỉ định. Liên quan đến hoạt động của các xe chở hàng hóa và chở khách nội tỉnh, liên tỉnh tại các địa phương nêu trên, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng xe hoạt động ở các địa phương có giảm nhưng không nhiều, Quảng Ngãi khoảng 5.500 trên 8.200 xe hoạt động, Bình Định có khoảng 4.000 trên 10.000 xe hoạt động. Để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lái xe vận tải, xe chở hàng hóa trên cả nước bắt buộc phải khai báo y tế qua mã QR code, bố trí điểm đỗ đón xe vận tải cố định liên tỉnh, v.v., đảm bảo công tác phòng chống dịch. Giải đáp yêu cầu lái xe đường dài phải được xét nghiệm COVID-19 khi đi qua các tỉnh, đại diện Bộ Y tế cho biết, ngày 28 tháng 6, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn các địa phương công khai các địa điểm xét nghiệm cho lái xe và coi lái xe đường dài như đối tượng chỉ định bắt buộc bằng phương pháp Real-time RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam khẳng định, việc hạn chế khách lên xuống dọc tuyến vận tải làm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong bối cảnh các địa phương đang xuất hiện các ca bệnh rải rác, thậm chí có thể có các ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lux.tv.vn hoặc tttth.lux.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.